Đây là tập tin số 265, phát hành ngày 25 tháng 4 năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là công nghệ blockchain đang ở đây, bước tiếp theo của bạn là gì? Để có thể hiểu được mức độ quan trọng của công nghệ blockchain, chúng ta hãy tìm hiểu các công ty trên thế giới, các quốc gia lớn trên thế giới đã tiếp nhận công nghệ blockchain như thế nào, hiện trạng quốc gia nào đang dẫn đầu và kế tiếp trong vài năm tới, quốc gia nào sẽ trở thành quốc gia tiên tiến dẫn đầu công nghệ blockchain. Đề tài này cho chúng ta biết một thống kê qua quan sát, qua tìm hiểu của nhiều công ty khác nhau thuộc các quốc gia tiên tiến để lập được bản báo cáo này. Và đề tài của nó là blockchain đang ở đây, bước tiếp theo của bạn là gì? Công nghệ sổ cái phân tán và mã thông báo kỹ thuật số đang hoạt động với toàn ngành thương mại, nhưng sự thiếu tin tưởng có thể cản trở tiến trình khám phá 4 chiến lược để điều hướng thế giới mới này. Theo cuộc phỏng vấn, thì 84% trong số những công ty được hỏi đều cho biết rằng họ hay là công ty họ đang tích cực tham gia với blockchain. 45% tin rằng có thể trì hoãn việc áp dụng công nghệ blockchain trong một thời gian ngắn. Và 30% xem Trung Quốc như là một nhà lãnh đạo công nghệ blockchain đang lên. Và 28% nói rằng khả năng tương tác của các hệ thống là chìa khóa của thành công. Trạng thái của blockchain ngày nay là gì? Trong khảo sát năm 2018 của công ty BVC với 600 giám đốc điều hành của 15 vùng lãnh thổ, 84% cho biết các tổ chức của họ có ít nhất một số kế hoạch liên quan đến công nghệ blockchain. Các công ty đã lao vào các phòng thí nghiệm, có lẽ họ đã xây dựng bằng chứng về khái niệm. Mọi người đang nói về công nghệ blockchain và họ không muốn bị bỏ lại về phía sau, mất hết thị phần. Thật dễ dàng để biết lý do tại sao là một sổ cái phân tán chống giả mạo. Công nghệ blockchain được thiết kế tốt không chỉ cắt bỏ các trung gian, giảm chi phí, tăng tốc độ và mở rộng phạm vi tiếp cận. Nó cũng cung cấp tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc lớn hơn cho nhiều quy trình kinh doanh. Công ty Gartner dự báo rằng công nghệ blockchain sẽ tạo ra giá trị kinh doanh hàng năm hơn 3.000 tỷ USD vào năm 2030. Có thể tưởng tượng rằng 10% đến 20% cơ sở hạ tầng kinh tế toàn cầu sẽ chạy trên các hệ thống dựa trên công nghệ blockchain vào cùng năm đó, tức là năm 2030. Chúng ta hãy nhìn các công ty tiếp cận công nghệ blockchain như thế nào. 14% cho rằng họ không quan tâm. 20% cho rằng họ đang nghiên cứu tìm hiểu. 32% đã triển khai các kế hoạch công nghệ blockchain. 10% đã có những chương trình thí điểm và 15% rất thích công nghệ blockchain. Ngoài ra có 7% đang chờ đợi. 4 chiến lược để thành công công nghệ blockchain. Làm thế nào để bạn đưa ra một mô hình kinh doanh trong đó các công ty trong một ngành có thể đồng ý về các tiêu chuẩn chung và hoạt động cùng nhau? Câu trả lời nằm ở việc xây dựng niềm tin bằng cách sớm tập trung vào 4 lĩnh vực chính. Trong nỗ lực tiếp cận công nghệ blockchain, các công ty có thể đặt mình vào một con đường hướng tới thực thi thành công. Thứ nhất là tạo trường hợp kinh doanh công nghệ blockchain. Thứ hai là xây dựng hệ sinh thái công nghiệp. Thứ ba là thiết kế có chủ ý. Thứ tư là điều hướng các quy định không chắc chắn. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến trình bày về tạo trường hợp kinh doanh. Tiến hóa không phải là cách mạng. sự rõ ràng về chiến lược sẽ đảm bảo rằng sáng kiến blockchain của bạn có mục đích kinh doanh mà bạn và những người tham gia khác có thể liên kết. Blockchain đang thay đổi kinh doanh như thế nào? Có nhiều dấu hiệu cho thấy công nghệ blockchain đang thay đổi căn bản cục diện kinh doanh. Đây là một vài thay đổi đáng kể. Thứ nhất là số hóa đại diện tài sản thực hoặc ảo trên công nghệ blockchain đang lan sang nguyên liệu thô, hàng hóa, thành phẩm, chứng khoán, tạo thu nhập, quyền thành viên và nhiều hơn thế nữa. Bây giờ bạn có thể đại diện gần như mọi thứ doanh nghiệp trên một công nghệ blockchain. Thứ hai là các dịch vụ tiền xu ban đầu. Trong đó, một công ty bán một số lượng token kỹ thuật số được xác định trước cho công chúng đang chuyển hàng tỷ đô la vào các nền tảng blockchain. Ngày càng có nhiều thay thế cho nợ vốn cổ điển như được cung cấp hiện nay bởi các công ty đầu tư mạo hiểm và tư nhân và ngân hàng. ICO tức là dịch vụ tiền xu ban đầu. Trong năm tháng đầu năm 2018 đã thu về 13.7 tỷ đô la. Các ICO lớn nhất cho đến nay rất đa dạng và bao gồm EOS tập trung vào cơ sở hạ tầng công nghệ blockchain. Thí dụ như UOB token, một loại tiền cho một sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, và HDX, một nền tảng Internet mạng vạn vật. Điểm thứ ba là các nền tảng phần mềm doanh nghiệp là công cụ cho các hoạt động của các công ty tài chính, nguồn nhân lực và quản lý quan hệ khách hàng đang bắt đầu tích hợp công nghệ blockchain. Như các công ty Microsoft, SAP, Oracle và Salesforce đều đã công bố các sáng kiến công nghệ blockchain. Trong tương lai, nhiều quy trình kinh doanh cốt lõi sẽ chạy trên hoặc tương tác với các hệ thống dựa trên công nghệ blockchain. Sử dụng công nghệ blockchain kết hợp với các nền tảng sáng lập, kế hoạch tài nguyên, doanh nghiệp sẽ cho phép các công ty hợp lý hóa các quy trình, tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu và cải thiện tính toán tròn vẹn dữ liệu. Kế đến là các lãnh đạo ngành công nghiệp và lãnh thổ mới đang nổi lên. Công ty Gartner đã phát hiện rằng 82% các trường hợp sử dụng công nghệ blockchain được báo cáo là trong các dịch vụ tài chính trong năm 2017, nhưng phần đó đã giảm xuống 46% các trường hợp sử dụng được báo cáo vào năm 2018. Những người tham gia tham khảo cho biết vẫn nhận thấy các dịch vụ tài chính là nhà lãnh đạo tương lai hiện tại trong tương lai gần của công nghệ blockchain. Sở dĩ có mức giảm từ 82% xuống 46% là chỉ riêng trong lĩnh vực tài chính. Thực sự trong những lĩnh vực khác như là chăm sóc sức khỏe, giáo dục, phục vụ, vân vân hay là quốc phòng thì đã có một số những dự án mới được thành hình. Do đó, mức chú trọng vào lĩnh vực tài chính đã dần dần nghiêng vào các lĩnh vực khác. Như thí dụ như về dầu khí hay là năng lượng, về điện năng. Những người trả lời khảo sát của chúng tôi tin rằng Hoa Kỳ là lãnh thổ tiên tiến nhất trong việc phát triển công nghệ ngày nay, nhưng trong 2, 3 hay là 5 năm nữa, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc sẽ dẫn đầu và Trung Quốc sẽ là nước dẫn đầu về công nghệ blockchain. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về những ngành công nghiệp nào được xem là lãnh đạo trong việc áp dụng công nghệ blockchain. Như chúng tôi vừa trình bày, nhiều nhất là lĩnh vực tài chính đến 46%. Kế đó là lĩnh vực công nghiệp và sản xuất 12%. Kế tiếp thứ ba là năng lượng và tiện ích 12%. Kế đến là chăm sóc sức khỏe 11%. Và kế đó là ứng dụng trong chính quyền 8%. Trong lĩnh vực bán lẻ và người tiêu dùng chỉ có 4%, và trong lĩnh vực cuối cùng là lĩnh vực tiêu khiển và truyền hình là dưới 1%. Đó là những ứng dụng quan trọng trong của công nghệ blockchain. Làm thế nào để được xem là nhà lãnh đạo công nghệ blockchain hôm nay và ngày mai? Qua những cuộc phỏng vấn thì chúng tôi nhận thấy rằng Hoa Kỳ hiện đang dẫn đầu, hiện nay 2019 là 29%, nhưng trong giai đoạn 2021 và 2023 dự đoán Hoa Kỳ sẽ giảm chỉ còn 9-18% trên toàn thế giới, trong khi đó hiện nay Trung Quốc chỉ chiếm có 18%, nhưng trong khoảng thời gian 2021 và 2023 thì Trung Quốc sẽ tiến lên đến 30%. Các quốc gia tiên tiến còn lại như Úc vẫn khiêm nhường giữ ở tỷ lệ hiện nay 7% và trong giai đoạn kế tiếp là 8%. Hồng Kông cũng giữ nguyên 5% hiện nay và sau này. Nhật Bản có giảm 6% hiện nay, sau này chỉ còn có 4%. Trong khi đó, Anh Quốc hiện nay là 5% và sau này chỉ còn có 2%. Ấn Độ hiện nay 5% nhưng sẽ gia tăng lên không đáng kể là 6%. Đó là những con số nêu lên những quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực áp dụng công nghệ blockchain. Và chúng tôi xin nhắc lại, hiện nay là Hoa Kỳ dẫn đầu, nhưng trong 3 đến 5 năm nữa thì Trung Quốc sẽ là quốc gia dẫn đầu. Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ tìm hiểu tại sao công nghệ blockchain được phát triển, nhưng mà có cái gì đó đang kìm giữ công nghệ blockchain phát triển. Xây dựng một công nghệ blockchain trở nên phức tạp hơn khi các bên thứ ba tham gia. Hãy xem xét một công ty đa quốc gia xây dựng một blockchain để quản lý một quy trình liên công ty, chẳng hạn như chuyển giá hoặc quản lý ngân quỹ. Trong lịch sử, công ty có thể đang vật lộn với hàng tá hệ thống ERP và dữ liệu và quy trình không nhất quán. Thay vì một số cái trung tâm cho mỗi công ty con, một số cái phân tán duy nhất có thể loại bỏ nhu cầu đối chiếu. Các công ty đang khám phá cách họ có thể sử dụng mã thông báo kỹ thuật số nội bộ để thể hiện tiền mặt hoặc tài sản khác với mục đích hợp lý hóa chuyển động giữa các đơn vị kinh doanh. Thay vì chuyển khoản ngân hàng tốn thời gian và tốn kém, chuyển đổi tiền tệ và nhiều email về mỗi giao dịch, việc chuyển tiền có thể được thực hiện trong thời gian thực thông qua hợp đồng thông minh và cho phép người dùng theo dõi từng tiến trình giao dịch. Một công ty tạo ra một blockchain cho chính nó chắc chắn sẽ đối mặt với những thách thức liên quan đến việc mua là vào nội bộ, hài hòa dữ liệu và quy mô. Tuy nhiên, công ty này có thể thiết lập và thực thi các quy tắc của blockchain giống như ERP ngày nay. Nhưng nói chung, bạn không nhận ra lợi tức lúc đầu lớn nhất vào công nghệ blockchain nếu bạn xây dựng nó chỉ cho riêng mình. Lợi ích của blockchain được nhận ra rõ khi những người tham gia trong nhiều ngành khác nhau cùng nhau tạo ra một nền tảng chia sẻ. Tất nhiên, khi bạn bắt đầu mời các bên thứ ba tham gia, bạn không thể tự viết các quy tắc mà phải hợp tác với các đối tác để thảo ra một quy tắc mà có sự đồng thuận giữa tất cả các bên. Đó là niềm tin và đó là nền tảng của công nghệ blockchain. Những người trả lời khảo sát của chúng tôi lặp lại những mối lo ngại này với sự không chắc chắn theo quy định là 48%, sự thiếu tin tưởng của người dùng là 45% và khả năng kết mạng là 44%, tạo nên rào cản hàng đầu đối với việc phát triển và áp dụng công nghệ blockchain. Tại sao khó tin vào một blockchain? Blockchain theo định nghĩa của nó tạo nên niềm tin. Nhưng trong thực tế, các công ty phải đối mặt với các vấn đề niềm tin ở hầu hết các lượt. Trước tiên, người dùng phải xây dựng niềm tin vào chính công nghệ, tức là phải tin vào công nghệ blockchain thì mới dùng nó. Giống như bất kỳ công nghệ mới nổi nào, các thách thức và nghi ngờ tồn tại xung quanh độ tin cậy, tốc độ bảo mật và khả năng mở rộng của công nghệ blockchain. Và có những lo ngại liên quan đến việc thiếu tiêu chuẩn hóa và thiếu khả năng tương tác với các blockchain khác. Như chúng ta đã hiểu từ trước qua các tập tin này, thì công nghệ blockchain đã chuyển đổi từ hệ thứ nhất chú trọng vào tiền ảo Bitcoin, nhưng mà đến thế hệ thứ hai của công nghệ blockchain thì đã có dùng Ethereum và đã có công nghệ khế ước thông minh smart contract, và thế hệ thứ ba sẽ áp dụng công nghệ blockchain cho tất cả mọi lĩnh vực khác trong cuộc sống. Ngoài ra, chúng ta cũng biết rằng blockchain cũng có nhiều dạng, blockchain công cộng. Qua đó, tất cả mọi người không biết nhau đều có thể tham gia, và mức độ tin cậy thì không đáng kể. Đến một thái cực khác là blockchain riêng tư cho các nhóm, thí dụ như những nhóm các nhà băng, các công ty xuất khẩu, hay là một nhóm đối tác liên hệ với nhau để những người được biết nhau cùng vào trong một mạng blockchain. Và ở giữa blockchain công cộng và blockchain riêng tư thì chúng ta sẽ có một dạng là blockchain lite. Do đó chúng ta cần tìm hiểu tùy theo loại blockchain nào mà chúng ta muốn tham gia. Cùng đóng góp vào việc thiếu tin cậy công nghệ blockchain là không có đủ thông tin. Nhiều quản lý, nhiều giám đốc công ty đã không hiểu biết rõ ràng về công nghệ blockchain, nhằm hiểu khái niệm blockchain với khái niệm của tiền điện tử Bitcoin. Do đó mà họ chưa có tin tưởng hoàn toàn vào công nghệ blockchain. Ngay cả bây giờ, nhiều giám đốc điều hành vẫn chưa rõ blockchain thực sự là gì và nó đang thay đổi tất cả các khía cạnh kinh doanh như thế nào. Mặc dù tường thuật công khai đã vượt ra ngoài tiền ảo Bitcoin, ngay cả sự tập trung và cường điệu gần đây xung quanh các ICO tiền xu ban đầu chỉ gợi ý về tác động tiềm năng của công nghệ blockchain. Vai trò của công nghệ blockchain như một tác nhân thay đổi hai mặt, như một hình thức cơ sở hạ tầng mới và như một cách mới để số hóa tài sản thông qua các mã thông báo, bao gồm cả tiền điện tử, không dễ để giải thích. Hãy suy nghĩ về các công nghệ mới khác. Người dùng có thể thử kính bảo hộ thực tế ảo hoặc xem máy bay không người lái đang bay. Nhưng blockchain là một khái niệm trừu tượng, nặng phần kỹ thuật và xảy ra đằng sau hậu trường. Một thách thức khác đối với công nghệ blockchain là thay xây dựng niềm tin trong mạng. Có lẽ thật mỉa mai khi một công nghệ có ý nghĩa mang lại sự đồng thuận vào sự đã va ngã vào sự nhu cầu ban đầu để thiết kế các quy tắc và tiêu chuẩn. Lấy hệ thống thanh toán và cơ chế trong ngân hàng, mặc dù ngày nay mọi người đều chơi theo các quy tắc của các hệ thống hiện tại, nhưng họ không nhất thiết phải đồng ý về cách một mô hình dựa trên công nghệ blockchain thay thế nên được thiết kế và vận hành. Đây là những vấn đề quan trọng mà chúng tôi muốn nêu về công nghệ blockchain. Công nghệ blockchain hiện ở đây, khái niệm, vị trí của bạn và công ty của bạn như thế nào, bạn cần tìm hiểu để có thể không bị trễ tàu trong cuộc phát triển công nghệ blockchain hiện đang được áp dụng trong mọi ngành trong cuộc sống của chúng ta. Đây là bản tin số 265 do Lê Quang Văn thực hiện, trình bày đề tài blockchain đang ở đây, bước tiếp theo là của bạn như thế nào. Chúng tôi sẽ trình bày thêm các chi tiết về công nghệ blockchain và các công nghệ khác như trí tuệ nhân tạo, mạng vạn vật và các kiến thức khác. Xin các bạn đón nghe. Xin thân ái chào các bạn.